vị đang nghe SBS tiếng Việt. Chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Và bây giờ tiết mục nuôi con Úc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ giảng viên Khánh Trần. Chị sẽ chia sẻ với chúng ta rất là nhiều những câu chuyện thú vị làm việc tại nhà nhưng mà vẫn phải tạo cho con một cái thói quen học tập cũng như những cái routine lên kế hoạch cho con sinh hoạt tại nhà trong cái thời điểm dịch bệnh Covid đang diễn ra. Xin được chào chị Khánh Trần ạ.
Xin chào Bích Ngọc, xin chào các thính giả của chương trình.
Thưa chị Khánh, thì Bích Ngọc được biết là chị là giảng viên đại học và hiện tại thì cũng là cái thời điểm rất là bận rộn khi mà các trường học thì đều tổ chức học và dạy online rồi, và với công việc của chị thì chị phải hỗ trợ rất là nhiều cho sinh viên cũng như là những cái đồng nghiệp khác trong cái việc dạy online. Thì chị làm việc tại nhà, rồi hai cô con gái của chị ở Victoria thì cũng đã bước vào cái kỳ school holiday. Thì chị có thể chia sẻ một chút xíu với thính giả cái hoàn cảnh hiện tại của gia đình khi mà mẹ thì work from home, con thì nghỉ học ở trường, dịch bệnh thì không thể đi ra ngoài, nó như thế nào không chị?
Nó cũng khá là thú vị. Công việc của chị trong giai đoạn này lại càng bận rộn hơn bình thường. Vì ngoài cái việc là mọi việc vẫn tiến diễn như bình thường, mình còn phải chuyển từ học trực tiếp lên học trực tuyến, nên là học online. Đây là cả một cái dự án lớn của tất cả các trường đại học, nhưng mà trong hoàn cảnh hiện giờ crisis như vậy thì mình ép cái dự án đó nó thành hiện thực trong vòng có hơn một tuần, cho nên là mọi thứ nó phải trong một cái guồng rất là nhanh và căng thẳng. Mình vẫn phải bảo đảm công việc của mình tiến hành một cách thuận lợi và đúng cái tiến trình, đồng thời cũng phải bảo đảm là hai nàng công chúa ở nhà vẫn có một cái lịch trình cụ thể và các con không bị mất phương hướng, không bị nghĩ là ở đây chỉ là một kỳ nghỉ kéo dài 4 tuần. Rất nhiều các cái câu chuyện cười ra nước mắt, nhưng mà nói chung là cho đến thời điểm hiện giờ là mọi việc vẫn còn đang tiến diễn tốt đẹp.
Khi mà Bích Ngọc phỏng vấn những cha mẹ khác thì họ chia sẻ là cái việc mà work from home, làm việc tại nhà nè, rồi vừa cho con học tại nhà, hỗ trợ cho con có thể theo đuổi cái chương trình học ở trường, rồi sinh hoạt vui chơi, nó rất là khó, đòi hỏi cái kỹ năng cân bằng nhiều thứ. Vậy thì với chị Khánh thì như thế nào chị?
Thật ra thì đó là một cái sự nỗ lực và hợp tác của cả gia đình. Bản thân chị theo dõi chương trình này rất là kỹ và chị cũng nghiên cứu rất là nhiều về sức khỏe và dinh dưỡng, thì chị biết là cái crisis này nó cần phải được taken seriously hơn. Thì trước khi mà chính phủ Victoria ra cái công báo là nghỉ học school holiday từ thứ ba, thì chị từ weekend trước đó chị đã quyết định là sẽ cho hai cô con gái nghỉ học ở nhà học, tại vì lúc đó chị vẫn nghĩ là trường sẽ tiếp tục học cho đến hết tuần như là kế hoạch ban đầu. Tại vì gia đình chị thì cũng có ông bà ngoại lớn tuổi, nên chị cũng không có muốn take risk, không có muốn ông bà bị. Bản thân chị thì cũng đã nộp đơn và được duyệt là làm việc từ nhà, cho nên là khi mà chị quyết định như vậy rồi thì mấy mẹ con ngồi xuống nói chuyện với nhau và nói là đây không phải là school holiday, đây vẫn là school, nhưng mà mình thay vì mình đi đến trường thì mình sẽ học ở nhà, những gì con vẫn học ở trường. Lúc đó chị vẫn nghĩ là trường sẽ tiếp tục, cho nên là chỉ nói những cái gì mà con học ở trường mẹ cũng sẽ cho con học đúng như vậy, giờ nào môn đó theo đúng thời khóa biểu của trường. Nhưng mà sau khi đến thứ hai thì nghe báo mới là các trường cũng cho school holiday sớm lên, có nghĩa là các con sẽ không có lịch học. Chị cũng lại ngồi bàn thảo với nhau, nói là nếu mà trước mắt như vậy thì thời gian nghỉ rất là lâu, sẽ rất là chán, nhất là khi mình không có kế hoạch đi chơi. Chị phải cancel hết tất cả là 3 kế hoạch, cho nên là mình phải tự tìm ra niềm vui cho mình. Cho nên là mấy mẹ con cũng soạn thảo ra những thứ mà chúng ta có thể làm. Ví dụ như là bạn bé thì muốn có những cái chương trình mà trường cũng rất là tốt, nhà trường gửi rất là nhiều các cái chương trình mà các con có thể học hoặc là chơi. Bé nhà chị thì đang học lớp 2, bạn lớn thì học lớp 8, nghĩa là một bạn thì primary school, một bạn thì high school. Cho nên là hai cái chương trình học nó hoàn toàn khác nhau. Chưa kể là những cái online platform đó, tuyến của cả hai bạn cũng rất khác nhau. Mỗi trường nó đều có những cái, chị không muốn nói quá nhiều về mặt kỹ thuật, những cái tool, những cái app, những cái classroom mà các bạn học trên mạng đều rất là khác nhau. Trường có gửi thông tin rất là rõ ràng là đây là những cái tài liệu tiện mà phụ huynh có thể học cùng con. Thì chị ngồi xuống với riêng từng bạn thôi, đó là con thích làm những cái gì, mình cần học những môn math, mình học numeracy, literacy, art, science, là những môn mà con học ở trường, con list ra. Rồi cái môn này mình học bằng cái phương tiện nào? Có nghĩa là bạn ấy hoàn toàn 100% là tham gia vào thiết kế chương trình học của mình với chị. Và bạn lớn cũng vậy. Nhưng mà chị nói là ở trường con học từ 9 giờ sáng đến 3 giờ rưỡi chiều, nhưng ở nhà con không cần phải học như vậy. Mẹ sẽ, bạn bé thì chị cho học 1 tiếng rưỡi, bạn lớn thì học 3 tiếng một ngày, thời gian còn lại chia cho những việc khác. Bình thường đi học thì không sao, nhưng hôm nay ở nhà học thì sáng ăn sáng, trưa ăn trưa. Nghĩa là chị tạo ra những cái việc cho bạn nó làm để các bạn không có nhiều quá nhiều thời gian rảnh. Ngày xưa thì sáng dậy uống vội ly sữa rồi chạy, trưa thì mẹ pack lunch, chiều về thì có cơm sẵn, hôm nay thì chị bắt làm cùng hết. Không có, mẹ là không làm dùng nữa. Và mỗi một ngày sẽ có một tiếng mà chị cho các bạn ấy chọn. Chị gọi là physical activity, hoạt động thể chất đó. Thì đạp xe đạp, hôm thì ra sân sau nhảy trampoline, ném netball. Các bạn ấy vẫn học các lớp karate của mình vì các thầy chuyển lên học trực tuyến. Nghĩa là những hoạt động đó hàng ngày nào cũng sẽ có ít nhất một giờ mà các bạn ấy biết là các bạn phải hoạt động thể chất. Thì chị chỉ lên cái khung sườn của cái timetable, ví dụ như sáng 9 giờ dậy thay quần áo, không đồng ý để các bạn mặc PJ, cái là mặc đồ ngủ cả ngày, dậy đánh răng ăn sáng thay quần áo để nó có cái tinh thần là mình không phải đang ở nhà chơi mà mình có cái kế hoạch, cái thời gian biểu cụ thể cho từng khoảng giờ. Ví dụ như sau ăn sáng xong đến giờ ăn trưa, mỗi ngày thì có thể thay đổi để phù hợp cái lịch và cái sở thích của con. Nhưng mà những cái hoạt động chính như là giờ ăn sáng, giờ ăn trưa, giờ tập vận động thể chất, giờ chuẩn bị nấu cơm chiều là fix. Những giờ còn lại thì các bạn có thể dùng những cái dự án của mình mà nhét vào. Nghĩa là buổi sáng mấy mẹ con mỗi ngày sẽ có khoảng 10 phút để lên kế hoạch cụ thể cho ngày hôm đó. Nó rất là exciting, rất là exciting. Bạn lớn thì vì mẹ cũng giới hạn giờ sử dụng các cái phương tiện máy tính, iPad, TV. Nên bạn lớn giờ lại học may, rồi vẽ. Bạn bé thì học tiếng Việt, mẹ bắt viết tiếng Việt. Nghĩa là... có thời gian rảnh mà không có thời gian chơi, không được đi chơi thì đành phải kiếm việc để làm.
Tức là những cái kỹ năng mà bình thường mình sẽ không có thời gian và cái cơ hội để mình trau dồi thì giờ là lúc để mà mình có thể cùng trau dồi. Nghe qua thì có vẻ thấy là rất là thú vị khi mà cả ba mẹ con cùng lên một cái kế hoạch. Thật ra thì nó chỉ mới bắt đầu có khoảng có một tuần thôi. Và người ta hay nói là cái gì mà bắt đầu thì nó cũng thú vị, nhưng mà nó cứ lặp lại kéo dài trong một cái thời gian lâu thì cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy nhàm chán. Và đặc biệt đối với các bạn nhỏ nữa, khi mà không được đến trường tiếp xúc với bạn bè, thầy cô thì các bạn rất là dễ bị cảm thấy lo lắng, rồi buồn, chán, rồi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè. Thì đến bây giờ sau một tuần thì chị thấy là hai bạn nhỏ nhà chị đã có dấu hiệu này chưa? Và chị có chuẩn bị cho những cái điều này sẽ xảy tới trong tương lai không chị?
Có chứ em, chắc chắn. Mình chưa biết cái thời gian nào mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường, hoặc là cái quá trình làm việc ở nhà, học tập ở nhà này sẽ kéo dài bao lâu. Thì cho đến bây giờ là được 5 ngày, hai bạn vẫn còn rất là ổn. Hàng ngày các bạn nó vẫn có những cái lúc các bạn gọi điện thoại, video call với bạn. Thậm chí là bật video call lên chơi với nhau, một bạn đầu này, một bạn đầu kia, chơi Lego chung. Trong cái khó nó lót cái khôn. Khi các con không có gì để làm mà mẹ cũng không cho chơi những thứ mà mẹ cho là cần phải giới hạn, thì tự các bạn sẽ nghĩ ra cách. Rất là thú vị. Chị bảo dần dần thì giờ con chơi Lego đi, thì chị bật video call lên thì gọi cho bạn chơi với bạn. Còn thậm chí có những lúc gọi điện thoại video call cho ông ngoại đọc sách cho nghe, đọc sách tiếng Việt. Nghĩa là mình có những cái phương tiện. Rất may mắn cho các con giờ là các con có rất nhiều các cái phương tiện giúp cho các liên hệ với những người xung quanh mà không bắt buộc phải gặp nhau trực tiếp. Các con vẫn gặp được các bạn qua những cái lớp học trực tuyến karate, vẫn gặp được bạn, vẫn nói chuyện với thầy. Chị thấy cho đến thời điểm hiện giờ thì chưa chứ không phải là không, chưa có nhiều vấn đề. Nhưng nếu mà đến một lúc nào đó mà các con quá chán thì mình chắc chắn phải tìm ra cách hơn. Thí dụ như chị đang nghĩ đến những lúc mà chị biết là bây giờ mình hạn chế tối đa đi ra ngoài, thì mình sẽ phải kiếm những cái project mình làm. Ví dụ như bạn bạn lớn nhà chị đang muốn chị đó là hay là mình chuẩn bị may một cái áo một cái áo đầm thật sự chứ không phải là may những thứ đó, thì sẽ tốn rất nhiều thời gian của bạn ấy. Còn bạn bé thì chị đang thuyết phục bạn ấy vẽ một cái project, cái bạn ấy thích, hy vọng chị chưa dùng đến những cái nó gọi là phương án thứ hai. Hiện giờ vẫn còn đang phương án thứ nhất, nghĩa là những thứ mà các bạn chưa chán. Thế là các bạn chán rồi mình sẽ lại phải nghĩ những thứ thứ hai, những cái thứ to hơn hoặc là nó thú vị hơn, thì mình cứ để dành ở đó đã từ từ.
Dạ vâng, lúc này là lúc mà chúng ta phải đòi hỏi vận dụng cái trí sáng tạo của cha mẹ rất
chính
là nhiều
xác.
Để làm sao tạo ra những cái dự án có ý nghĩa mà con có thể tham gia một cách tích cực và cảm thấy vui vẻ. Cái mức hiểu biết của các con về coronavirus như thế nào hả chị? Cái cảm giác mà các con lo lắng khi mà nhìn thấy những người xung quanh của mình chết, những cái tin tức hàng ngày nó có ảnh hưởng gì đến cái suy nghĩ cũng như là cái thái độ của các con về cuộc sống không thưa chị Khánh?
Câu hỏi rất là hay. Khi mà cái dịch bệnh này nó vừa bắt đầu mà chị đọc nhiều thì chị thấy rõ ràng là nó sẽ càng ngày càng tệ đi. Thì chị đọc được một câu nói, chị không nhớ của ai, đọc nói là khi mà trải qua cái những cái crisis như vậy, các con sẽ không nhớ nhiều về crisis, nhưng các con sẽ nhớ rất nhiều về cách người lớn xử lý tình huống như thế nào. Các con sẽ học được từ chuyện đó. Thì chị nghĩ đây là một cách để mình rèn luyện tính cách, rèn luyện sự kiên trì, resilience cho con. Chị không bao bọc, không bảo vệ, không che đậy, nhưng mà chị cũng hạn chế những cái thông tin tiêu cực quá nhiều để tránh cho con bị những cái cảm xúc lo sợ hoặc là tâm quá cần thiết. Các bạn ấy hiểu là mọi thứ đang thay đổi. Chị giải thích rất kỹ, chị nói tại sao mình phải rửa tay, tại sao mình phải hạn chế gặp ông bà ngoại, tại sao mình không đi ra ngoài, tại sao mình phải giữ khoảng cách. Các bạn ấy hiểu hết lý do. Và các bạn cũng biết là tình hình hàng ngày thỉnh thoảng chị cũng mới cập nhật tin tức, nhưng chị không, khi gặp được tin tức chị thông báo như đây là một thông tin, chứ chị không hề tỏ ra sợ hãi. Vì bản thân chị nếu có sợ thì cũng sẽ không bộc lộ điều đó cho con thấy. Và chị lúc nào cũng bộc lộ theo cái tư cách là càng lạc quan nhất có thể. Ví dụ như chị nói là mẹ rất là bận đến mức nhiều khi ăn cơm rất muộn, thì chị giải thích cho các bạn đó là đây là một cơ hội rất là lớn cho trường của mẹ, tại vì mẹ đang chuyển lên chương trình học trực tuyến, nên là một cái cơ hội rất lớn. Nhờ có corona mà mẹ mới có cơ hội làm những việc như thế này, hoặc là nhờ có thời gian con nghỉ học ở nhà như thế này nên con mới học may được tốt như thế này, hoặc là nhờ con ở nhà như thế này mình mới có nhiều thời gian dành cho nhau như thế này. Nghĩa là chị ráng hết sức trong khả năng của mình tìm cái điều tích cực mà con đang trải qua và hạn chế nói về tiêu cực. Nhưng con cũng biết là những thứ con đang làm là vì con và vì mọi người xung quanh, và con không được lơ là. Cho nên nói là mình giống như kiểu là mình cân bằng giữa cái tích cực và cái tiêu cực, tránh hạn chế cho con bị stress vì những cái gì đang xảy ra xung quanh. Các bạn nhà chị rất hiểu nhưng không sợ. Các bạn đã biết là rồi mọi việc sẽ tốt.
Mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh.
Gia đình của chị có ông bà ngoại là hai người lớn tuổi, và chúng ta đều biết là các bác sĩ khuyến cáo là chúng ta nên hạn chế tiếp xúc và giữ cái khoảng cách đối với người lớn tuổi trong dịch bệnh, bởi vì họ là những người rất là dễ tổn thương và có thể nhiễm bệnh từ những người trẻ tuổi khỏe mạnh khác mà không hề biết được. Vậy thì khi mà chị nói là các con phải hạn chế tiếp xúc với ông bà ngoại, đối với nhiều trẻ đây là cái chuyện mà chúng khó mà có thể làm quen ngay được. Vậy thì cái việc này diễn ra như thế nào với gia đình của chị, và có khó khăn gì với các bé không khi mà các con của chị rất là thương ông bà và gần gũi với ông bà từ nhỏ?
Bình thường lúc nào nhà chị cũng sang ông nhà ông bà ngoại ăn cơm vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần, lúc nào cũng vậy hết. Thì đó là một thói quen mà là một cái niềm vui mà cả nhà chị từ ông bà đến các cháu đều rất là thích. Nhưng mà từ hai tuần trước là chị đã yêu cầu ông bà hoàn toàn cách ly, nghĩa là ông bà không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với bất kỳ ai nữa hết từ hai tuần trước. Thì những cái hoạt động của chị vẫn thu xếp hàng tuần vào đúng cái ngày chiều chủ nhật, chị đều sang thăm ông bà. Chị mua những đồ dùng thiết yếu, đồ ăn, thức uống cho ông bà, chị tiệt trùng trước khi mang sang, thì để trước cửa nhà ông bà, xong vào xe, nghĩa là ông bà và các con vẫn gặp, các cháu vẫn gặp nhau, nhưng không gặp nhau trực tiếp, mà giữ khoảng cách và gặp nhau qua cái cửa kính. Rồi trong tuần thì chị biết là bình thường một tuần gặp nhau một lần, nhưng mà trong cái thời điểm này thì khi mọi thứ nó trở nên căng thẳng hơn thì cái cái sự liên hệ nó lại càng cần thiết hơn, thì gọi điện thoại rất thường, các bạn gọi điện thoại cho ông bà rất thường, video call rất là thường, thì để cho ông bà vừa đỡ buồn mà để các cháu cũng yên tâm, con cháu cũng yên tâm, và quan trọng nhất là để các bạn thấy là chuyện gì thì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình vẫn rất là gần với nhau.
Các con của chị thì có đặt ra câu hỏi là tại sao lại phải đến mức khó khăn như vậy hay không mẹ? Bởi vì con đã giữ vệ sinh sạch sẽ rồi, vì mình đã rất là cách ly rồi.
Hai tuần trước thì khi chị bắt đầu yêu cầu ông bà cách ly là chị cũng giải thích cho các bạn rất rõ ràng. Chị nói là cái bệnh này nối với người trẻ nó không nguy hiểm bằng người già. Người già, nhất là những người già có bệnh lý sẵn như ông bà ngoại. Con không có bệnh, con không có triệu chứng, nhưng con không chắc là con không có mang vi khuẩn hay không. Nên mình không nên đặt ông bà vô cái tầm nguy hiểm. Cho nên là chị giải thích rất rõ ràng, các bạn rất hiểu ngay từ đầu. Và vui vẻ làm, thậm chí khi mà sang ông bà ngoại là còn rất cẩn thận, là phải make sure là cửa kính đã kéo lên. Nghĩa là các bạn rất có trách nhiệm, rất có ý thức về cái việc mình làm để giảm thiểu tối đa cái nguy cơ cho ông bà và những người xung quanh, chứ không phải chỉ mỗi ông bà. Thì vì chị cũng có nói là ông bà thì ở trong nhà, nhưng mà khi con ra ngoài đường con còn những người khác, những người đó lại có thể về nhà và họ lại có cha mẹ của họ. Các bạn rất hiểu ngay từ đầu. Tất nhiên là mình nói với cái tư thế là đây là một nhà khoa học. Chị nói theo tư thế đây là những thông tin khoa học, chứ không hề theo tính là hù dọa hay là làm cho con nó stress.
Ngược lại thì đối với cha mẹ của chị thì như thế nào? Tại vì Bích Ngọc đọc một số những cái bài báo thì đề cập đến việc có rất là nhiều những người lớn tuổi họ không nhận thức được cái việc là họ gặp nguy hiểm, hoặc là họ không có chịu nghe theo con cái những cái lời khuyên trong thời điểm này, và họ nghĩ rằng là sống đến tuổi này rồi chết lúc nào cũng được, hoặc là cái việc này là trời kêu ai nấy dạ, vân vân. Tức là họ là những người rất là chill trong cái hoàn cảnh mà khó khăn của dịch bệnh, và họ lại là người dễ bị tổn thương nhất.
Chị rất may mắn, nghĩa là bố mẹ chị rất là hiểu biết, bản thân ông bà cũng là dược sĩ, cho nên ông bà rất hiểu về vấn đề sức khỏe, về bệnh tật. Thì ngay từ đầu khi mà chị nói là thôi bố mẹ bắt đầu cách ly đi, thì ông bà cũng có ban đầu cũng nói là thôi chưa sao đâu mà, hồ bơi vẫn mở cửa mà, hội phụ lão bà vẫn sinh hoạt cơ mà. Nhưng mà ông bà hiểu và ông bà nói thôi mình phải khỏe thì con cháu nó mới yên tâm. Ông bà rất là đáng yêu theo cái điều đấy. Thì ông bà chủ động làm những thứ cần thiết để ông bà có thể ở nhà được thời gian. Thì hàng tuần chị đi khi chị đi mua sắm thì lúc nào cũng có một cái biệt cho ông, biệt cho bà. Ví dụ như tuần trước chị mua cho bà lọ kem, tuần này mua cho ông bà thêm một ice cream. Tại vì những thứ ông bà thường ông bà thích nhưng cũng ngại không ăn vì kiêng khem này kia, thì thỉnh thoảng chị lại thưởng cho một món gì đó đặc biệt. Nghĩa là ông bà cách ly rất ngoan. Thì những cái việc nhỏ như vậy đối với cháu với con nó cũng có ý nghĩa, mà đối với ông bà cũng rất ý nghĩa, động viên nhau để mọi người cùng tích cực vượt qua. Mình lại còn may mắn hơn rất nhiều người. Mình có điều kiện như vậy là mình rất may mắn. Cho nên chị lúc nào cũng nhắc cả nhà là mình nên trân trọng cái gì mình có hơn là đi complain là mình thiếu cái này mất cái kia. Thỉnh thoảng các bạn chị cũng nói mẹ con thích đi đây thích đi kia, con thích ăn này thích ăn kia, thì mẹ nói là trong hoàn cảnh này mình không nên đòi hỏi nhiều, mình hạn chế tiêu dùng, đến khi nào mọi thứ trở lại bình thường rồi mẹ sẽ buộc. Thì rất là vui vẻ thôi. Quan trọng nhất đối với phụ huynh, chị chỉ có một lời khuyên duy nhất thôi, nghĩa là những cái gì mình làm, những cái suy nghĩ của mình, hoặc là những cái trạng thái tình cảm tâm lý của mình, nó sẽ phản ánh lên con. Con nó là một cái tấm gương. Mình thế nào nó sẽ như thế. Bản thân mình nhìn mọi thứ một cách tích cực, một cách khoa học, bình tĩnh, thì con nó cũng sẽ như vậy.
Rất là cảm ơn chị Khánh Trần đã chia sẻ những thông tin hữu ích và cái cách mà cả gia đình của chị, cách mà chị chia sẻ với con cái cũng như là cha mẹ để có thể đối phó với dịch bệnh trong tiết mục nuôi con Út tuần này.
Cảm ơn Bích Ngọc, chị cũng mong là mọi người cùng nhau vững vàng vượt qua giai đoạn này. Giai đoạn này chính là giai đoạn mấu chốt trong việc hình thành tính cách cho con. Đừng nghĩ là con đang ở nhà không làm gì, là con đang chơi, không, con đang học từ gia đình, cách gia đình phản ứng với mọi trường hợp. Cho nên chúng ta phải vững vàng thì con cái cũng sẽ như vậy.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.